Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách là thế nào? Thế Ngài soi thấy năm uẩn đều không là Ngài làm cái gì? Nhưng mà cái chữ soi của Ngài đây ấy, là như ở trong Lăng Nghiêm dạy đấy. Ngài an định vào cái tánh nghe, rồi Ngài sống với cái tánh nghe, rồi Ngài soi chiếu chuyên nghe cái tánh nghe, khiến cho cái sắc quẩn nó tan. Con học Lăng Nghiêm chưa? Thì con thấy Đức Quán Thế Âm ở trong cái việc mà phản văn của Ngài, Ngài phải gỡ mấy cái mối kết nhỉ? Cái mối kết thứ nhất là cái gì? Phải động tĩnh ở tai ấy, thì gọi là động tĩnh, ở mắt thì gọi là sáng tối, còn ở thân thì gọi là hợp ly. Trong Lăng Nghiêm mình có 12 chẳng, cứ mỗi một căn thì có 12 chẳng. Bây giờ Ngài soi thấy năm uẩn đều không, đó là Ngài gỡ cái gỡ mối kết đầu là động tĩnh, mà gỡ cho đến hết cái sáu cái mối kết đó. Thì tức là Ngài thoát được cả năm ấm. Thế thì nói theo như bài mình học đây là Ngài gỡ cái sắc ấm đó. Khi phá xong được cái sắc ấm thì không bị cái chữ ấm nữa, cho nên Ngài trông suốt được, nhìn khắp lên cõi trời, nhìn khắp thấu địa ngục, nhìn suốt khắp cả nơi. Đó là cái sắc ấm đã phá. Thế rồi Ngài phá đến cái thọ ấm, đến cái tưởng ấm. Ngài chiếu kiến nó không mà nó không thật cơ, chứ không phải như chúng ta ngồi đây mà nói nó không, mà vẫn cứ hàng ngày cứ sống với cái có. Còn Ngài chiếu kiến nó không là nó không thật, cho nên những sắc chất nó không có chướng ngại được. Ngài thấy suốt được khắp nơi. Rồi cái thọ nó không thật, cái tưởng, cái hành, cái thức đó. Năm cái lớp vọng tưởng nó tan hoàn toàn, thì khi ấy gọi là sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Cái chữ tịch diệt ấy, tức là cái tánh chân không ấy, lúc bây giờ nó mới lộ ra. Thế như thế gọi là Ngài soi thấy năm uẩn đều không. Thế khi mà Ngài xong được, phá xong được năm ấm, thì con thấy Ngài được cái gì nhỉ? Tự tại. Tự tại nghĩa là thế nào? Ngài phá xong được cái sắc ấm đó. Thế là Ngài có thể đi qua được tường vách, bởi vì nó đối với Ngài nó là không được, cho nên Ngài có thể đi qua được hết các tường vách, qua núi qua sông không có khó khăn gì cả, bởi vì nó là không được. Chứ không phải như chúng mình nói nó là không mà đi qua cái tường nó vẫn không nổi. Đó là bởi vì mình vẫn bị nó che, vẫn bị nó lấp, vẫn bị nó chướng ngại. Còn Ngài chiếu soi được nó là không, cho nên khi phá xong cái sắc ấm, Ngài nhìn qua suốt, đi qua được suốt. Phá xong cái thọ ấm là được cái ý sanh thân, muốn ở đâu cũng được, chứ không phải thuộc cái thân, thuộc cái tâm ở trong cái thân này nữa. Thì cái phá của các Ngài là nói là nó phá thật sự, chứ không phải chúng mình múa ở trên đầu lưỡi mới lại tưởng như là mình đã biết nó là không, rồi cho thế là đủ rồi thì sai lắm. Cho nên thầy phải nhấn mạnh cái chỗ này, phải có cái tu, phải có cái chứng thật sự, chứ không phải chỉ nói liến ở đầu lưỡi. Cho nên không thể học ở chữ nghĩa được. Học chữ nghĩa xong hàng ngày phải tập quan sát, tập cho đến bao giờ thấy nó là không thật sự. Thế mà rồi thì nó không thật sự, cho nên mình có thể đi qua được. Nó không có thật sự, chứ không phải như chúng mình ngồi đọc ở trong sách mà gọi biết. Cho nên phải có sự tu, có sự chứng thật sự mới được. Đó. Thế là do Ngài soi thấy năm uẩn là không, nó thật là không, cho nên khi mà Ngài sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, Ngài hiện 32 ứng thân đi khắp pháp giới độ chúng sanh, nhớ không? Có nhớ không hay quên cả bà rồi? Thế đấy, cho nên gọi là độ được hết thảy các khổ ách, độ thật sự chứ không phải nói ở đầu lưỡi. Như thế cho nên mới gọi là tự tại, nghĩa là muốn làm gì cũng được. Muốn hiện cái thân ông Phật thì hiện thân ông Phật. Muốn hiện thân ông vua thì hiện thân ông vua. Muốn đứng đâu thì đứng. Muốn sang Mỹ sang Tàu, tâm chỉ khởi nghĩ là sang ngay, chứ không phải như mình vướng cái này cách cái kia. Cái đấy ngài quán thực tự tại Bồ Tát. Vậy thì cái việc tu của ngài ấy, là ngài tu cái gì nhỉ? Tu về cái pháp Bát Nhã Ba La Mật, tức là tu về trí tuệ. Ngài tu về cái Bát Nhã. Mà cái việc làm của ngài ấy, ngài cầu thì cầu cái Bát Nhã, mà cái việc làm của ngài ấy, là phải soi thấy năm uẩn đều không. Thì tại sao chúng ta tu về trí tuệ mà lại phải soi chiếu năm uẩn là không? Trí tuệ chúng ta có sẵn rồi, chỉ bởi vì nó bị lấp, bị cái vô minh nó lấp, cũng như vầng trăng bị cái đám mây nó che, cho nên thành ở trong u ám. Thì cho nên cái việc cốt yếu là phải làm sao hòa tan cái đám mây đi, thì cái vầng trăng bản lai vẫn sáng. Chúng ta cũng thế, cái Bát Nhã trí ai cũng có sẵn, nhưng chỉ bởi vì năm cái tầng vọng tưởng này, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp mê này nó che đi, cho nên bây giờ chỉ có một việc, làm thế nào mà tan được năm cái lớp mê này đi, thì cái trí tuệ Bát Nhã nó sẽ tỏ lộ. Chúng ta khổ ấy, là bởi vì mê. Một khi hết vô minh thì hết mê, thì liền hết khổ, cho nên độ thoát hết thảy khổ ấy. Khổ là những cái gì nó bức bách. Còn cái ách thì người ta cứ gọi cái con trâu, nó có cái ách nó đeo ở cổ đó. Khi mà người ta bắt nó cày ruộng, nó phải đeo cái ách ở cổ, tức là đó là một cái khổ nạn của con trâu. Chữ ách nghĩa là một cái tai nạn. Thế cho nên khổ ách là cái khổ là nó cái thân mình thấy khổ do những cái tai nạn các nơi nó tới đưa cái khổ lại cho mình.
Tức là mình nhìn cái thân nóng ấm này, tức là giống như mình cứ chịu cả cái khổ.
Đúng rồi á.
Con trâu mà chịu cái ách.
Đúng rồi á. Năm uẩn này tức là cái ách của chúng mình đấy. Thế mình gỡ được cái ách ấy ra thì mình thoát khổ. Thế nào là ấm và thế nào là uẩn, tức là cả năm cái nó gom lại, nó không có bao giờ nó rời nhau. Năm cái này nó gom lại, chúng ta nhận là ta, thế như thế gọi là uẩn. Cái thứ ta này là nó phải gom năm cái lại là một, người ta gọi là uẩn, chứ không phải là tách ra từng cái. Nhưng mà bởi vì cả năm cái nó đều là uẩn, cho nên bây giờ dùng cái danh từ dùng thuận, thì người ta cứ dùng cái sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn. Ta nói từng cái thì người ta nói như thế, nhưng mà nói cái nghĩa uẩn ấy là năm cái nó gom lại với nhau. Mà cái nghĩa này ấy là thầy lấy ở trong từ điển của ngài Thiêu Chịu, ngài giảng như thế. Bây giờ chị em bây giờ từ điển tra lại thì sẽ thấy ngài giảng như thế. Mà cô Vĩnh Lạc cô cũng lấy ở trong Phật học từ điển, thì trong Phật học từ điển cũng giảng như thế. Mà trong cái cuốn Trí Độ Luận giảng về Bát Nhã của Bồ Tát Long Thọ, ngài cũng nói như thế. Năm cái này nó nhom gom lại thành một khối mà chúng sanh cứ nhận là ta thì gọi là uẩn.
Ví dụ như có một cái niệm gì nó khởi lên mà đi đến cái tay tử thôi rồi bắt đầu không, không chưa có hành động, thì như vậy thì có gọi là ta không mà thầy? Ví dụ như bây giờ con muốn mẹ con, do con thở cái âm thanh ra cho nên con tưởng ghét cái cô đó, thì con nghĩ là mới chưa có hành động sẽ làm gì cô đó, thì mới tưởng thôi con đã giết rồi thì là thì làm
thế. Nhưng mà con có nhận là ta không? Nhận hay không là ở con ấy chứ ai. Con có nhận là ta ghét cái cô ấy, con nhận không?
Dạ.
Chứ hành động nhưng mà cô thì đấy là cái việc của con mới đến ba.
Dạ.
Nhưng mà nếu một hôm khác đó con sẽ nói xấu cái cô lúc nào mà con không biết. Có khi con nói xấu cô chán vạn ở đấy mà con vẫn tưởng là con chân sạch lắm.
xưa là như cái việc như gọi sư cô nhiều mỹ là con như ngay khi mà sư cô nói là con như ghét cô kia là cái tư tưởng nó khởi lên như thế, thì ngay cái tư tưởng của sư cô đó thì ngọn nó đã hành rồi.
Thì đúng rồi, chứ nó đủ cả năm. Thật ra nó đủ cả năm, ở trong mỗi một cái nó đủ cả năm. Bởi vì nó nhanh lắm, cái tách của nó ra đâu. Long Thọ Bồ Tát này và không thể nào tách được, năm cái này không tách được nó ra. Bởi vì nó là tâm của mình, nó là một cái tâm thôi. Nhưng mà chỉ nó là năm cái công dụng của tâm. Để mình bây giờ cái công dụng ấy mình không kiểm soát được, mình cứ nhận tràn là ta.